Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. siêu cầu gia đình.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương. Và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Lâu lắm rồi mới thấy được cái đạo tràng miền Nam chúng ta đông như thế này, mà nhất là miền Tây. Tôi đi miền Bắc tận cái vùng Phú Thọ, thấy một đạo tràng hơn 1.000 người ngồi trong đạo tràng niệm Phật, mình rất là cảm động. Mong muốn sao miền Tây chúng ta cũng có được những cái đạo tràng mà để Phật tử quy về đông như vậy. Thì hôm nay tôi mới thấy được cái đạo tràng của chúng ta ở miền Tây thật sự là thật đông. Ở Tiên Châu thì mỗi năm ta tổ chức lễ Phật đản cũng chưa đông như vậy. Hôm nay như thành chúng ta được đông như thế này thì đúng như sở nguyện của Thượng Tọa trụ trì, là mong sao như thành sẽ là đạo tràng vô lượng thọ, để chúng ta tương lai sẽ là mỗi một vị đều là vô lượng thọ. A Di Đà Phật. Những năm tháng đi chia sẻ tịnh độ, mà nhất là những lời khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tôi chỉ đem những cái tâm đắc trong quá trình dịch thuật, và cũng chính là những cái điều mà mình thể nghiệm vào trong cái sự tu tập hành trì nơi bản thân mà đi chia sẻ. Thì luôn luôn cảm thấy bân khuân cho các đồng tu hiện tại. Có một vị thầy nói với tôi là 50 năm qua sao Việt Nam mình không có những người giảng sanh tự tại. Có nghĩa là nói chừng 50 năm gần đây là nguyên nhân gì sao? Thầy nói thầy nhìn thấy ở Tây Tạng những người tự tại thâu thần tịch diệt. Nói giảng sanh là giảng sanh, còn mình ở đây không có cái hiện tượng được như vậy. Đa phần là chỉ nóng đầu hay mềm mại thì ta cho đó là giảng sanh. Ở cái chỗ chúng ta thiếu đi căn bản. Như gần đây tôi hết sức là băn khoăn, chẳng hạn như là hộ niệm để giảng sanh, rồi phóng sanh để giảng sanh, rồi tu tạo công đức, tu tạo phúc, làm những cái việc từ thiện cho nhiều vào để giảng sanh. Xin thưa, nếu như không nói cho rõ thì các vị sẽ rơi vào ở trong cái tạo phước, chứ không phải là tạo tịnh nghiệp như trong tịnh độ nói. Hòa thượng nói chúng ta hành giả tịnh độ, ác nghiệp không tạo, thiện nghiệp cũng không tạo, mà phải tạo tịnh nghiệp. Vì tịnh nghiệp mới giảng sanh. Ác nghiệp, tạo ác nghiệp thì phải luân hồi đọa lạc trong ba đường khổ. Còn nếu tạo thiện nghiệp thì sẽ phải thọ hưởng phước báo, đúng không nào? Vì vậy hành giả tịnh độ chúng ta không chú trọng ở chỗ thiện nghiệp nữa, mà phải chú trọng ở tịnh nghiệp, thì chúng ta mới có đủ phước báo để giảng sanh. Câu nói này nó cũng có minh chứng ở trong bài sám hối mà chúng ta đã từng sám hối. Ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát, di trí tối thượng thừa, đúng không? Hôm nay con phát tâm không phải vì cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không, quyền thừa Bồ Tát cũng không, di trí tối thượng thừa. Tối thượng thừa là gì? Là quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì hành giả tịnh độ chúng ta mà tối thượng thừa là gì? Chính là giảng sanh. Vậy thì chúng ta ngày nay tu tập phát tâm tu học tịnh độ là vì giảng sanh. Nhưng chúng ta xem lại cái tiêu chuẩn giảng sanh mà Hòa Thượng nói, cái cửa ải, cái hải quan của tịnh độ cực kỳ nghiêm khắc, là chỉ chọn người thanh tịnh. Không thanh tịnh không thể qua được cái hải quan của thế giới cực lạc. Cái chỗ này các vị phải chú ý. Vậy thì ta mãn lo cái phước báo thì ta cũng không có phần. Nhưng mà nói như vậy không tạo phước báo thì lại không đúng. Ta tạo phước báo mà ta không dính vào cái phước báo, cái đó thì đồng tu chúng ta phải tham khảo, phải gần gũi bậc thiện tri thức. Chính những bậc thiện tri thức là những bậc thầy chuyên sâu về tịnh độ, họ sẽ hướng dẫn các vị như thế nào tạo phước báo mà không dính vào cái phước ở lục đạo, hoặc là phải nghe pháp. Trong Kinh A Di Đà nói: đâu phải thiện căn phước đức ích mà sanh về được nước kia, đúng không? Nhưng chúng ta cũng phải nhớ một câu đặc biệt ở trong Kinh A Di Đà mà Phật dạy chúng ta: phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Vậy thì niệm pháp là gì? Là phải nghe pháp, nghe lời giảng dạy chuyên sâu về tịnh độ để liễu giải cái pháp tịnh độ của mình cho nó đúng, để ta thực tiễn thì ta mới đi đúng được phương hướng. Còn các vị cứ nói rằng tôi biết niệm Phật rồi, cứ suốt ngày cứ A Di Đà Phật, cũng đúng, cũng thù thắng đó. Nhưng mà phải được giống như người xưa vậy đó, như pháp sư Cụ Hành hay là ông thợ giá nồi đệ tử của ngài Đế Nhàn á, thầy dạy một câu A Di Đà Phật là suốt ngày A Di Đà Phật, không phân biệt, không chấp trước, không thị phi, mà chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật thì được. Nhưng chúng ta ngày nay, vấn đề của chúng ta ngày nay là ta không có được như vậy. Không có lão thật mà niệm, không có thành thật mà niệm, không có trung thật mà niệm. Vì vậy ta phải nghe pháp. Tôi thấy trong kinh Vô Lượng Thọ mà hòa thượng hay nhắc, ngày đêm sáu thời thì ít nhất mình phải dùng hai thời niệm Phật, thì phải hai thời nghe pháp. Hai thời là 8 tiếng chứ không phải hai thời là 2 giờ đâu nghe. 8 tiếng niệm Phật, 8 tiếng nghe pháp. Thì như vậy cái độ quy nạp như vậy nó mới thành công. Gần đây các đồng tu ở đây, tôi thấy có nhiều vị tôi đã gặp ở Tiên Châu và các đạo tràng ở đây, thì các vị thấy tôi sở dĩ đi chia sẻ đạo tu tập và không hề có sự chuẩn bị nào cả, là vì xin thưa các vị, tôi phải quy nạp gần 30.000 giờ để nghe pháp. Nhưng mà lầm lẫn vẫn lầm lẫn các vị à. Huống chi chúng ta là những người hành giả tịnh độ mà chúng ta chưa có xuyên suốt chuyên sâu vào một môn tịnh độ, thì e rằng cái đường đi của chúng ta nó nhiều vòng vèo, nhiều trắc trở. Người hành giả tịnh độ thì phải lấy tổ sư tịnh độ mà quy về. Những gì mà tổ sư tịnh độ đã làm thì chúng ta làm. Những gì tổ sư tịnh độ không làm, có chết cũng không làm. Nhưng khổ nổi, người tu tịnh độ thì lại nghe theo tổ sư thiền. Người tu tịnh độ lại nghe theo tổ sư mật. Tổ sư mật là để cho người chuyên tu mật người ta nghe. Tổ sư thiền thì chuyên những người tu thiền người ta y theo. Còn mình tịnh độ thì cả một cuộc đời này chỉ 13 vị tổ tịnh độ và những tổ sư tịnh độ thời hiện tại tin theo. Rồi đây tương lai tịnh độ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi mới vừa nói với thầy chủ trì với thầy Đạt hồi nãy, tịnh độ tương lai không khéo số lượng đông nhưng mà tản mạc hết, tản mạng, không có chuyên nhất, không có chuyên sâu. Nếu như chúng ta trung thực lão thật như người xưa, thầy dạy một câu A Di Đà Phật thì tối ngày chỉ A Di Đà Phật á, thì không nói làm chi. Thành tựu sẽ thành tựu, vãng sanh sẽ vãng sanh. Bởi vì hồi lúc mà tôi dịch cái đĩa khoảng 40 mấy Vô Lượng Thọ đó, hôm nay đã dịch được 190 rồi. Và thượng nói một câu: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Xin hỏi đại chúng ở đây, các vị có đủ trình độ, có đủ can đảm để suốt cuộc đời niệm một câu A Di Đà Phật chưa? Là không xen tạp, không hoài nghi. Đang niệm Phật đây mà bên kia người ta tổ chức pháp hội tam thời cũng chạy qua dự. Rồi đang niệm Phật đây bên kia người ta tổ chức cái lễ đàn tràng dược sư, mình cũng phải đi cầu an cho nó chắc ăn. Vậy mà nói có đó hả? Trong khi Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất rõ ràng trong Đại Kinh, một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là thiền định bậc cao thâm. Đâu phải tôi nói và tổ sư nói đâu, Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Đại Kinh, Kinh Đại Tập. Và Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói trong Kinh Đại Tập, một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. nhưng mà chúng ta vẫn trì chú. Có nhiều người nói tôi là trì chú để có phước, trì chú để tiêu nghiệp, mà trong khi Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu A Di Đà Phật là tổng trì của tất cả các thần chú, năng lực siêu việt sanh tử. Một câu A Di Đà Phật mà ngay một đời này có thể làm Phật, không tin. Trong nói tới đây tôi chợt nhớ đến Ngộ Đạt là Từ Bi Thí Xám, Từ Bi Thí Xám. Hòa Thượng nói Ngộ Đạt Quốc Sư làm 10 đời làm cao tăng, cái đời mà ông làm quan thì ông lại lỡ phạm với tội với một vị quan kia, làm cho người kia chết đi. Thật ra không phải là ngài làm cho người đó chết, mà vì người đó ức gì đó mà tự sát mà chết, chứ không phải ngài giết người đó, là chịu thố đó, qua cái quan hồn đó. Vậy mà 10 đời 10 kiếp đi theo ngài Ngộ Đạt để mà trả cái quán thù đó. Các vị thấy cái quan gia này cũng không đơn giản. Mình giận người ta vài năm mình quên rồi, hay là hết một đời này thì đời sau chắc cũng quên đi, mà chịu thố thì không. 10 năm Hòa Thượng nói nếu như mà đức độ với ngài Ngộ Đạt á, đời này cao tăng thì lại tu thiền, đời sau cao tăng thì lại tu thiền. Mà ngài nói nếu như mà đời sau mà niệm Phật đó, thì vãng sanh rồi. Thấy một vị tổ, một vị mà phước đức đầy đủ phước báo vậy mà cũng vô phước, đến 10 đời làm cao tăng vẫn bị chịu thố trả quán, thì chứng tỏ rằng đâu phải dễ gì gặp pháp môn Tịnh Độ các vị. Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời là cao tăng mà vẫn phải sanh tử luân hồi liên tục đến 10 đời. Và đợt cái ngày mà tới cái đời thứ 10 đó vẫn là cao tăng, làm quốc sư là thầy của vua lận. Thế mà vua tặng cho cái tòa trầm hương, cái ghế trầm hương, dùng cái ghế đó khắc bằng cây trầm, thì ông chỉ có khởi ý niệm thôi, chỉ có quốc sư như ta mới được ngồi cái ghế này. Ý niệm đó là ý niệm bất thiện xen lẫn vào chánh niệm, thì chịu thố xuất hiện liền, dến một cái mục ghẻ một mặt người ở trên cái đầu gối, ăn cũng giống như mình ăn vậy đó, một cái miệng một ghẻ. Hòa Thượng nói nếu mà 10 đời làm cao tăng gì, chỉ cần đời sau là cao tăng, phát tâm niệm Phật là giảng sanh, phẩm vị cũng rất cao đó. Nhưng mà 10 đời sau vẫn không có gặp được pháp môn Tịnh Độ. Và một câu chuyện nữa là một thiền sư tên là Tam Sanh Thạch, ông đạt được cái thiền định mà mỗi một đời ông vãng, ông đến sanh vào một khu vực nào, ở một nhà nào, ông biết trước. Ông nói với đệ tử là ta khi mà đời sau sẽ thọ sanh vào cái huyện gì, tỉnh gì, cái xã gì, vào cái nhà gì luôn. Cái trình độ của cái thiền định đó đó mà Hòa Thượng nói nếu đem đi niệm Phật đó, thì giảng sanh phẩm vị rất cao. Nhưng mà các vị thấy không niệm Phật. Đời sau vẫn sanh tử rồi lại tiếp tục làm người, rồi lại tu tập, cố gắng hàng phục phiền não, đạt được sức định để tiếp tục tái sanh, rồi lại tu tập, rồi lại được sức định để biết mình sanh về nơi nào thôi. Mà nếu được cái sức định đó mà niệm Phật thì bảo đảm cũng từ trung phẩm trở lên, đúng không các vị? Như chúng ta ngày nay, ta người người tin vào pháp môn Tịnh Độ, nhưng chúng ta đâu có xác quyết, đâu có tin rằng một câu A Di Đà Phật này ngay một đời thành Phật, Ban đầu tôi nghe hòa thượng nói, mình nói ủa sao hòa thượng nói gì, sao mà có vẻ trầm trọng gì nè. Hòa thượng khạc nói một câu hết sức nhấn mạnh: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Mình nói ủa sao, sao mình thấy dễ quá mà. Nhưng mà lần lần đi tôi mới thấy các đồng tu chúng ta không đủ niềm tin một câu A Di Đà Phật. Mình thấy rõ ràng như ngài Quánh Kha. Quánh Kha là một vị pháp sư có ghi ở trong Thánh Hiền Lục đàng hoàng, có năm tháng, có nơi chốn mà vị pháp sư Quánh Kha này đã ghi ở chép ở trong cái trang 279 thì phải, ở quyển 1. Thánh Hiền Lục 6 cuốn bằng chữ Hán thì ở cái quyển 1, ở quyển 1 trang 279, 293 gì đó, tôi xem lâu quá tôi quên. Ông là người phạm trai phá giới, nhưng khi ông chợt nhớ đến mình tạo tội kiểu này chắc chắn đọa địa ngục, sợ quá, rất là khiếp sợ. Là nhắc đến địa ngục là ông nói cái kiểu gì cũng được, làm sao bây giờ để đừng có đọa địa ngục. Thì ông hỏi huynh đệ trong chùa là bây giờ làm cách nào đừng có đọa địa ngục, tại ông biết chắc ông sẽ đọa địa ngục. Tăng chúng mới đưa ông cái cuốn mà giảng sanh luận, giảng sanh truyện đó, giảng sanh truyện. Ông xem những cái mẫu giảng sanh trong đó, những vị vãng sanh, ông chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Ông bỏ ăn bỏ ngủ niệm Phật 3 ngày 3 đêm, niệm ra được Đức Phật A Di Đà. Chắc vị thấy có 3 ngày thôi, từ một con người phàm phu tội lỗi có thể biết được giờ vãng sanh. Ở cái chỗ này là gì? Cái then chốt ở chỗ là phải tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Hành miên mật, cái chỗ này ai cũng nói hành miên mật. Nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu, vị pháp sư nào cũng nói nhất môn thâm nhập. Nhất môn thì không có nhị môn, mà nhị môn thì không có nhất môn. Ngay đến hòa thượng nói thế này nè: lúc bạn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì thị A Di Đà ở đâu hả? Lúc nghe các vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì A Di Đà ở đâu? Các vị bắt đầu bây giờ ngộ ra là mình có chuyên nhất một câu A Di Đà Phật không? Cái lễ vía A Di Đà thì có khoảng chừng như Tiên Châu thì gọi là 1000 người, nhưng mà cái lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát á 30.000 người. Thì đúng như lời của Tổ Thiện Đạo nói: hư tình giả nguyện, 999 người là giả cầu niệm Phật, giả cầu vãng sanh chứ. Niệm Phật không phải vì cầu vãng sanh, mà niệm Phật là để cầu bình an, cầu tai qua nạn khỏi, cầu thân quan phát tài, cầu gia đình bình yên, vân 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 và vân vân. Nhưng mà cầu vãng sanh thì nói nhỏ với thầm nói với Phật ơi, chừng nào để con hết, con chết thôi nha, con sắp chết đó, chứ còn mà đừng đến sớm. Có như vậy không? Hả? Mình thật tình với nhau đi. Chính vì vậy mà người ta đánh giá đồng tu tịnh độ ngày nay, sao mà nơi nơi tu tịnh độ, nhà nhà tu tịnh độ, người người tu tịnh độ, mà sao tịnh độ chẳng có thù thắng gì hết vậy? Đó là cái nỗi đau lòng khắc khoải bấy lâu nay. Tôi đi đâu tôi cũng nói vấn đề này. Còn chưa nói cái tâm niệm, cái hành vi, cái việc làm của chúng ta hàng ngày nữa. Cái đó là then chốt, là mấu chốt để mình có thể vượt thoát sanh tử hay không. Hồi nãy tôi nghe thầy giảng hồi nãy đó, mới gặp thầy nói chuyện qua nên không biết tên thầy. Thầy nói nếu mà chọn thiện giả thì các vị chọn cái nào? Tôi nghe hội trường chọn thiện. Phật và chúng sanh thì chọn ai? Chọn Phật. Ai cũng thích chọn những cái điều tốt, nhưng có làm tốt không? Hành vi của Phật Bồ Tát định nghĩa một cách hết sức dễ hiểu. Mà Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát là gì? Toàn tâm toàn ý, tất cả gì là ở chúng sanh, không có ta. Đó mới là tâm của Phật Bồ Tát. Còn nếu như có ta trong đó thì ta là phàm phu vĩnh viễn, chứ đâu phải muốn làm Phật gì dễ đâu. Mà muốn làm Phật cũng không khó. Khó là ở chỗ có quên đi mình hay không, để hoàn toàn phục vụ chúng sanh hay không. Như vừa rồi ở Tiên Châu tôi nói các đồng tu bữa 16-17 đó. Thứ nhất phải quên đi chính mình. Thứ hai phải mở rộng tâm lượng. Trước nhất các vị hãy làm hai cái điều này. Hai cái điều này mà các vị làm được 50% rồi đó. Các vị đề khởi cái câu A-di-đà Phật lên thử xem. Tương ưng liền với Phật. Cảm giác bất khả tư nghị. Còn bây giờ cái tâm nhỏ xíu à, mà thả câu A-di-đà Phật vô đó không lọt nữa. Niệm hoài chứ trống chơi, không thấy gì cả. Mà càng niệm thì cái mặt nó toàn càng xấu nữa chứ. Tôi hồi sáng tôi có mang cúng dường thầy hai cái hình Hòa Thượng đó, các vị xem đi. Hòa Thượng càng ngày càng đẹp. Mình niệm Phật, mình niệm như Hòa Thượng vậy đó, niệm đúng đó. Càng niệm là càng đẹp là đúng. Mà niệm Phật mà càng niệm càng xấu á, thì phải lại xem lại. Hòa Thượng nói tâm của mình nó như cái ly nhỏ thì nó chứa một cái ly thôi. Tâm của mình như cái hội trường này á, thì mình sẽ dung chứa hết những người trong cái hội trường này. Mà nếu tâm của mình như hư không pháp giới á, thì cái hư không pháp giới đó, tất cả những hư không, cái gì mà có trong hư không pháp giới đó, có sẵn ở trong tâm mình. Tâm đó là tâm Phật đó. Hồi nãy tôi nghe hội trường thầy hỏi cái mấy vị nói là chọn Phật. Chọn Phật thì phải làm như Phật. Cũng giống như cái đạo tràng niệm Phật chùa Đăng Xá ngoài Hà Nội. Tôi hỏi bây giờ các cụ có muốn giảng sanh không? Tại vì hôm đó các cụ niệm Phật 5 ngày 5 đêm. Cái ngày mà tôi đến giảng đó là cái ngày thứ 5. Tôi hỏi các cụ có muốn giảng sanh không? Mấy cả hơn 100 người đều giơ tay giảng sanh. Tôi nói thích, muốn làm Phật thì ai cũng muốn hết đúng không? Muốn làm Phật thì những gì Phật làm ta phải làm y như Phật thì mới làm Phật. Muốn làm Bồ Tát thì Bồ Tát làm những gì chúng ta phải copy mà làm đúng như Phật, như Bồ Tát thì ta mới được làm Bồ Tát. Ngay hiện tại làm bạn lành cho chúng sanh mà còn chưa được nè, thì làm sao làm bạn lành với Bồ Tát bất thối? Các đồng tu ở đây nghe tôi nói hết rồi, cũng có rất nhiều người đó. Tôi nói đi chợ, một người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái nhỏ hay là lấy ba trái to? Hát xin thưa các Bồ Tát, câu này cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc tôi đều nói hết á, mà hình như tôi thấy không có cũ. Có nhiều học trò đi với tôi nói thầy ơi, con hôm trước con bộ khó làm với thầy, nó quen cái tập khí rồi, cứ phải lựa trái to. Tôi nói à cũng tốt, thì vĩnh viễn là phàm phu, lấy trái nhỏ được thì mới là Bồ Tát. Nghiêng cái chuyện nhỏ vậy thôi, bây giờ tôi nói dẫn chứng câu chuyện nhỏ để cho các vị phản chiếu lại coi. Đừng có nói gì rộng lớn, phát tâm Bồ Đề, rộng độ chúng sanh vậy chứ. Hằng ngày nói với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Có đoạn không mà thề? Mấy hòa thượng nói một ngày đi lên gạt Phật hai lần, hôm nào rảnh lên gạt lần thứ ba. Hôm nào rảnh lên gạt lần thứ ba. Hòa thượng nói cái người đó, người ta bằng xương bằng thịt đó, mình gạt cũng không đâu, không nhẫn tâm. Người ta biết nói biết cười mình gạt thì không nhẫn tâm. Còn ông Phật bằng xi măng bằng gỗ mà nghề nghề lên gạt. Vậy mà đang nói tu. Ở đây là hòa thượng nói để cho mình phản tỉnh. Mình phát nguyện mà mình không làm là gạt cái gì nữa? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà trừ cái bà hàng xóm thì ghét ra. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà trừ cái thằng cha, cái thằng chồng ở nhà thì ghét. Làm gì có việc mà chúng sanh vô biên mà trừ thằng nào đó ra, hay trừ ông nào đó ra, phải không các vị? Mình đã phát nguyện với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, là tất cả chúng sanh không phân biệt tôn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Islam giáo, Ấn Độ giáo, tất cả đều là Phật. Hòa thượng nói tôi đi đến giáo đường, tôi chấp tay tôi hành lễ như một vị Phật. Có nhiều người họ cảm thấy khó chịu. Hòa thượng nói hỏi cái câu mà Phật nói tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, vậy thì vị Chúa nó có tính Phật không? Có Phật tánh không? Vị Chúa nó cũng có Phật tánh mà. Allah cũng là có Phật tánh mà. Vậy thì Allah cũng sẽ thành Phật. Và tất cả các tôn giáo, những người sáng tạo ra tôn giáo của tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có Phật tánh, thì tương lai họ cũng sẽ thành Phật. Vậy thì ngài kinh kỉnh lễ như kỉnh lễ một vị Phật có gì sai đâu? Và làm sao cái đem cái duyên Phật pháp đến quá để ảnh hưởng những người đó, mới đúng cái bản hoàng mình đã hứa với Phật chứ, đúng không? Mấy tháng trước tôi có ghé thăm cái trại điên ở trong Lâm Hà, cũng gần 400 người điên. Thì tôi vô tôi thấy bàn thờ Chúa rất là ngay chỗ phòng khách, thì tôi đứng kính lễ rất lâu, có thể nói là 2-3 phút vậy lận, đứng nghiêm trang và xá một cách 90 độ. Thì mấy vị ma sơ nó nhìn thấy hơi thấy lạ lắm, biết mình là người Phật giáo mà tại sao mình có vẻ kính lễ hơi lạ. Thì từ đó sao mà vị sơ đó rất là thân thiện, có đến đạo tràng tìm tôi. Thì tôi nói theo cái nhìn của tôi thì chứa là quả thân của Phật, đúng không nào? Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân là trong có đó là thân hình Bà La Môn, thân Quỷ La Sát, thân Quốc Dương, thì đã lẽ không hiện được thân Chúa sao? Hả? Bồ Tát không hiện được thân Chúa sao? Thành thử đối với tôi Bồ Tát là Chúa, là quả thân của Bồ Tát, của Phật. Còn nếu như theo cách nhìn của Ma Sơ thì Phật của tôi là quả thân của Chúa. Như vậy có hài hòa không? Hả? Theo cách nhìn của người ta thì Phật của mình là Chúa của họ quá thân, còn cách nhìn của mình là Chúa của họ là Phật của mình quá thân. Nên bình đẳng cung kính. Cái chỗ này cái đồng tu chúng ta không làm được. Chính cái đó cũng là cái chướng ngại cho cái tiến trình tu tập, tiến trình giảng sanh của mình. Cái tâm lượng nhỏ xíu mà. Thành thử ra tôi mới khuyên các đồng tu, trước nhất phải mở rộng tâm lượng của mình. Cái tâm của mình nó nhỏ hẹp, chính vì vậy mà nó chấp trước, nó phiền não, nó không giải phóng được. Nên các vị nó lùng bùng trong này nè. Chứ nếu mà tâm các vị rộng lớn rồi á, các vị sẽ không có phiền não. Thí dụ như một dòng thác, các vị thấy nước mênh mông trên kia nó dồn lại một cái dòng thác nhỏ, nó mới chảy bùng bùng xuống, đúng không? Nếu như cái dòng thác nó mà khai thông ra mà rộng lớn đi thì nó đâu có đổ ầm ầm nữa đâu. Sở dĩ cái dòng thác mà nó chảy rất mạnh, đổ rất lớn đó là tại vì bao nhiêu nước mênh mông như này nó đổ qua một cái khe nhỏ, nên nó cái dòng thác nó mới mạnh. Thì cái tâm của mình như vậy, nếu cái tâm mình rộng lớn thì sẽ ít đi phiền não, ít đi vọng tưởng, ít đi những sự đố kỵ, những sự chấp trước. Cái ngày nay mà chúng ta không mở được cái tâm của mình, mà niệm Phật thì niệm hoài cũng không tương ứng được với Phật. Và niệm Phật luôn luôn thấy niệm Phật là vì ta mà niệm. Các tổ sư đã dạy, Hòa Thượng Tịnh Không cũng dạy, ngày xưa ta niệm Phật là vì ta mà niệm, còn ngày nay ta niệm Phật là vì chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới mà niệm. Cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề. Mà khổ nổi trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không thể vãng sanh. Mà phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không thể vãng sanh. Hai cái này là phải tương bổ tương thành. Làm sao các đồng bằng tu chúng ta phải như là trong cái câu mà Tịnh Nghiệp Tâm Phước thứ ba nói đó, đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Mình là những hành giả cho rằng tự hào là tu Đại Thừa đó, đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Mình đọc tụng, mình hành trì thì làm sao mình phải hoàn thiện mình để mình biểu diễn. Ở trong Phật Pháp của chúng ta, các vị đặc biệt chú ý cái câu là diễn nói nha, không có nói suông. Đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Diễn là mình phải hành trì ở trên cái mỗi cái hành động, cái cử chỉ của mình, cái khởi tâm động niệm của mình, rồi mình mới nói. Cũng giống như bây giờ Hòa Thượng thí dụ một cách dễ hiểu, mình muốn khuyên người ta phóng sanh thì mình phải là những người phóng sanh. tiên phong đi đầu. Mình bảo người ta bố thí thì mình phải là người làm những hành việc gì bố thí, mình mới khuyên người ta. Đó là vì người diễn nói. Tâm lượng không chuyển đổi mà cứ tu tập, cũng giống như ngày nay đó, phóng sanh để giảng sanh, tạo phước để giảng sanh, hộ niệm để giảng sanh. Xin thưa, đó chỉ là một gốc, một phương tiện thôi, chứ đừng có hiểu lầm. Có nhiều người bây giờ cứ đổ xô đi hộ niệm, nhưng mà cuối cùng một đống phiền não. Như kỳ rồi tôi ra Hải Phòng, ra Hải Dương, tôi hỏi cái chị mà trưởng ban, tôi hỏi sao chị đi hộ niệm 5 năm nay rồi mà cái phần giảng sanh thì sao? Cái mặt buồn hiu xuống mà hỏi sao, nói nghe coi. Con thấy khó quá, thấy phiền não tối ngày đi giảng sanh sao được. Vì sao? Chết rồi. Biết trách mình phiền não không thể giảng sanh thì phải lo chứ. Vì giảng sanh là mình giảng sanh, còn đọa lạc là chính mình phải đọa lạc. Nói đến đây tôi nhớ đến câu mà Hòa Thượng nói trong cái đĩa 190. Hòa Thượng nói mình đã được thánh người, gặp được pháp môn tịnh độ, mà một pháp môn mà không dễ gì tin được. Như tôi vừa rồi tôi kể cho các vị nghe hai câu chuyện đó. Câu chuyện của Tam Sanh Thạch, thiền sư Tam Sanh Thạch và thiền sư Ngộ Đạt. Không dễ gì gặp được pháp môn tịnh độ, nhưng mà chúng ta lại không miên mập để phí thời gian, phí tinh lực vào trong những cái nghiệp sanh tử. Cái câu nói này các vị phải chú tâm nghe. Hòa Thượng nói ta phí thời gian, phí tinh lực vào trong nghiệp sanh tử, mà muốn trở lại được thân người là vô lượng kiếp, rồi vô lượng kiếp. Cái câu này Hòa Thượng rất là thống thiết mà nhắc nhở chúng ta. Các vị có hiểu câu này không vậy? Không, lắc đầu rồi. Hèn gì tôi cảm thấy chứ, tôi cảm nhận cái từ trường trở lại nó không có. Tôi nhắc lại, Hòa Thượng nói cái pháp môn niệm Phật không dễ gì gặp được, mà như thiền sư Ngộ Đạt, thiền sư Tam Sanh Thạch mà cũng không tin pháp môn tịnh độ, mà chúng ta đời này chúng ta tin được là chứng tỏ rằng phước báo, phước đức nhân duyên của chúng ta không nhỏ, đúng không? Nhưng chúng ta không toàn tâm toàn lực để giải quyết sanh tử trong đời này, mà ta dùng cái thời gian trong đời này, cái tinh lực, cái tinh thần, cái sức khỏe của mình tiêu hao dầu trong cái nghiệp sanh tử. Cái nghiệp sanh tử là gì biết không? Ngày nay tham vẫn tham, sân vẫn sân, đố kỵ vẫn đố kỵ, đó là nghiệp sanh tử. Nó chưa hiểu nữa hả? Ra chợ không lấy ba, không chịu lấy ba trái nhỏ, lấy ba trái to không à? Hiểu chưa? Đó là nghiệp sanh tử. Mà hôm trước tôi còn nói khó nghe hơn nữa là đi ra chợ mua trái bầu, xin miếng hành chưa đâu, thấy người ta có me xin miếng me nữa. bầu với hành thì nó có thể nấu canh hành, nó gọi là nấu canh bầu bỏ hành thì nó tương ứng rồi. Xin me làm gì? À, xin me là để ngày mai nấu canh chua khỏi mưa. Đó là tiêu hao năng lực, tinh lực của mình vào nghiệp sanh tử đó các vị, hiểu chưa? Hòa thượng nói, những lời của ngài là chỉ thẳng, khuyên trực tiếp. Mà đến nỗi bây giờ có nhiều đồng tu nói với tôi, tu theo hòa thượng khó giảng sanh quá, tu theo mấy thầy, tôi xin lỗi không dám nêu tên, dễ giảng sanh. Cái cực lạc của quý thầy đó với cực lạc của hòa thượng Tịnh Không, hai cái cực lạc khác nhau, phải không? Thế giới cực lạc là thế giới thanh tịnh bình đẳng giác. Thì tất cả những cái đồng tu ở một cái đạo tràng nào mà đủ tiêu chuẩn thanh tịnh bình đẳng giác đó thì mới được khế nhập ở thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc. Chứ làm gì có thế giới cực lạc của tôi và thế giới cực lạc của anh, thế giới cực lạc của đạo tràng Như Thành và thế giới đạo cực lạc của thầy Đạt, phải không? Nó tất cả thế giới cực lạc chỉ có một thôi. Ai đủ tiêu chuẩn thì về đó, còn không đủ tiêu chuẩn thì sanh tử dài chục kiếp nữa lại tu tiếp. Chứ làm gì có chuyện mà có cái cực lạc khác để dành cho mình. Cái chỗ này các đồng tu chúng ta phải hết sức mà suy xét. Tôi nghe rất là đau lòng. Tu theo hòa thượng Tịnh Không khó tu, khó giảng sanh. Tại vì sao? Không cần việc tham sân si, phóng sanh cho nhiều thì giảng sanh. Không cần phải bỏ những cái đố kỵ, những cái tập khí xấu, đi hộ niệm càng nhiều thì giảng sanh càng dễ. Xét đi có được không? Trong kinh Thập Thiện Phật nói, nền tảng căn bản của đại đạo, từ sơ phát tâm cho đến thẳng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều phải khởi tu từ thập thiện. Thập thiện là gì? Thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý không cần chuyển đổi. Có nhiều người hỏi, bây giờ con buôn bán con không nói dối được, con phải nói dối thì làm sao? Nhưng mà có những người cũng nói không sao, nói dối để mà phương tiện làm ăn không sao. Làm sao không sao được? Sao đầy trời đó chứ mới sao không có sao. Xin hỏi các Bồ Tát ở đây nè, nói dối có thể làm Bồ Tát không? Vậy mà hồi nãy thầy hỏi làm Phật không? Ủa, Phật là chúng sanh chọn ai? Chọn Phật. Mà Phật có thể nói dối sao? Phật là chân thật ngữ. Phật có 5 điều chân thật, trong đó có chân thật ngữ. Mà trong bát chánh đạo của chúng ta, Phật khuyên chúng sanh chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh huệ, chánh niệm, chánh tinh tấn. Trong đó có chánh ngữ nha các vị. Lời nói chân thật. Đức Hòa Thượng nói, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Cái câu nói đó tôi nghe lần đầu tiên tôi nổi da gà. hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mình không hoàn thiện chính mình thì làm sao ảnh hưởng chúng sanh? Mình không tu tập thì làm sao mà giảng sanh để thành Phật? Mà nói tu theo hòa thượng khó giảng sanh quá, tu theo mấy vị kia tôi không dám nêu ra, nhưng mà dễ giảng sanh. Xin thưa, nếu mà vượt ngoài tiêu chuẩn không cần hành thập thiện mà giảng sanh thì sanh về đâu hả? Cái thế giới mà không cần thông qua thập thiện á thì giảng sanh về đâu? Có Atula, địa ngục, ngạ quỷ. Nó căn bản đại đạo mà không có hành. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất rõ ràng trong Đại Kinh: cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Diệt trừ nghe, đứng tận gốc. Cái điều gần đây tôi bức xúc nên sáng hôm nay xin kính khuyên các đồng tu xem lại, vì giảng sanh là chính mình giảng sanh, và đọa lạc cũng chính mình là người đọa lạc, không ai giúp mình đâu. Thậm chí mà Phật, mà Hòa Thượng nói, mà trong các kinh nói đó, Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình. Bồ Tát bằng đất, ngày xưa đắp tượng bằng đất, bằng Bồ Tát bằng đất đem đi ngâm nước rồi rã không, để chứng tỏ rằng mọi hành giả tịnh độ hay tất cả những hành giả tu tập ở các pháp môn khác đều phải triệt để khởi tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là thân khẩu ý. Căn bản chính là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Mà tất cả những yêu cầu, những tiêu chuẩn của bậc, của các tổ sư đều phải hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mà đồng tu ngày nay nói tu vậy khó quá, nghe mà đau lòng. Các vị ở đây có ai có tâm niệm đó không? Nếu các vị có thì xin hãy xét lại nha. Vì tâm niệm phàm phu không thay đổi thì làm sao cái tâm Phật Bồ Tát của mình nó khởi lên được các vị? Đúng không nào? Mình phải chuyển đổi cái tâm phàm phu thì nó mới hiển lộ được cái tâm của Bồ Tát, cái tâm của Phật. Hồi nãy tôi nằm dưới tôi lắng nghe, cái gì tốt thì chọn nghe à, nhưng mà chọn nghe thì cũng tưởng là tốt sao? Cũng giống như thích, cũng giống như Đức Phật A Di Đà đó, sau khi phát ra đại nguyện, phát nguyện trước thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai: con sẽ kiến tạo ra thế giới cực lạc trang nghiêm thánh tịnh để làm một nơi thắng tu, tiến tu cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Sau khi phát ra 48 lời nguyện, ngài phải miên mật nỗ lực tu tập hoàn thiện mới thành tựu. Như hôm nay các vị hứa với thầy là muốn là chọn Phật, vậy thì từ nay về sau tất cả những gì Phật làm, Phật nói, Phật ăn, Phật ngủ, Phật đi, Phật đứng, mình phải thể hiện trong đời sống của mình. Tí xíu phát quà, nhìn có biết có Bồ Tát có Phật hay không. Để coi coi Bồ Tát có nhường nhau hay không. Vừa rồi tôi nói cái này, các đồng tu chúng ta tập trung chú ý một điều. Vừa rồi ở miền Bắc cách đây một tuần, tôi đã tổ chức lễ tri ân cho 200 người, tri ân cha mẹ. Phải nói là một buổi lễ hết sức là cảm động lòng người. Người miền Bắc người ta nói người nói miền Bắc là người cứng đầu, nhưng mà người ta chịu làm, người ta làm hoành tráng. Còn người miền Nam của mình nó không có cứng đầu, nhưng mà không làm. Tôi đã tổ chức ngoại được hai lễ buổi lễ tri ân rồi. Người ta lại cha mẹ, cảm ơn cha mẹ. Toàn là thạc sĩ, tiến sĩ, những người mà phải nói là có danh giá trong xã hội, những người giàu có, mà người ta lại cha mẹ, người ta khóc nức nở, sám hối chân thành. Nên tôi nãy có nói với thầy Như Thành, nói với thầy Đạt, nếu như được miền Nam mình phải khởi làm, mình phải biết tri ân bốn ơn nặng mà Phật đã dạy. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, mình đưa với Phật rồi, đúng không? Ân Phật, cảm ơn Phật đã đem giáo pháp, đem cái giáo pháp mà yêu thương, bao dung, tha thứ cho chúng sanh, mà mãi đến 2500 năm cho sau, chúng sanh vẫn còn tín ngưỡng y giáo phụng hành. Và cảm ơn tổ quốc đã cho ta một sự bình yên để tu học. Như hôm nay chúng ta ngồi đây thoải mái, bên ngoài còn có chánh quyền, hồi nãy tôi thấy có chánh quyền, người ta bảo vệ sự bình yên cho mình, thì đó là ân của quốc gia mà mình Phật đã dạy cho mình. Ân thầy là những người đã dạy cho mình tu học, những tổ sư đại đức đã dạy cho mình đạo đức làm người, phải chí ân. Ân cha, tới đó ân thứ tư là ân cha mẹ, ân chúng sanh. Mà phải nói là cái buổi lễ hết sức là trang nghiêm long trọng. Tôi đã đem theo 1000 đĩa, 1000 đĩa. Hồi nãy tôi dặn các đồng tu, sách thì ai lấy bao nhiêu cũng được, nhưng đĩa là phải làm sao cho mỗi người được một cầm một cái. Xin các vị hãy về xem qua, để mà thể hiện, để mà dạy con, dạy cháu. Vì trong tịnh nghiệp tam phước, mà cái phước đầu tiên Phật dạy mình gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự chư sư tưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bất kiêu niệm Phật không vãng sanh. Người bất kiêu làm người còn không đáng làm người nữa, chuyện nói là làm Bồ Tát, làm Phật, phải không các vị? Vì thế chút xíu tặng cho các đồng tu mỗi người một cái đĩa tri ân, lễ tri ân cha mẹ. Xin các vị hãy về dành một thời gian ngắn để các vị xem. Tôi xin nói sám hối với các quý thầy, quý sư cô ở đây, và các vị không phải tôi huyễn lộng cái việc làm của mình đâu, mà để các vị nhìn thấy mình đã bỏ mất đi cái sự giáo dục đạo đức, cái giáo dục nhân cách cho thế hệ rồi, mà chính mình cũng không được giáo dục. Làm một con người mà không hoàn thiện thì làm sao làm Bồ Tát? Chả lẽ trên thế giới cực lạc mà có Bồ Tát bất hiếu à? Hả? Trên thế giới cực lạc mà có Bồ Tát bất nghĩa à? Cực lạc đâu có dung chứa bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Với Hòa Thượng nói câu mà mình xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Nếu mình sống trong thế giới biết ơn, mình sẽ không có thù hận, không có oán trách, không có giận hờn, người tốt với ta về cái mặt thiện ấy, thì người đó để khích lệ ta có những việc thiện ta đã làm chưa. Và người xấu ác ấy, thì người đó cũng là thầy ta để nhắc nhở ta những việc xấu ác đó ta có làm không. Nếu ta có làm thì ta đừng làm, ta cảnh tỉnh. Nếu ta chưa làm thì ta phải nhắc nhở mình đừng nên làm những việc xấu ác đó. Luôn luôn sống trong thế giới biết rồi. Một lời dạy mà chí tình chí nghĩa như hòa thượng như vậy mà nói tu theo hòa thượng khó thành tựu quá. Các vị thấy không có một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà có một đời sống tùy tiện cả. Hòa thượng nói một câu thế này nè: các vị xem có vị Phật Bồ Tát nào mà không giữ giới không? Phật Bồ Tát đều trải qua một đời sống phạm hạnh, một đời sống nghiêm túc. Vậy thì đệ tử Phật phải trải qua một đời sống phạm hạnh, trải qua một đời sống nghiêm túc. Thì tôi mong rằng các vị xin hãy về nghiên cứu, bỏ cái thời gian nghiên cứu cái đĩa này. Nếu như các vị thấy khả thi thì chúng ta hợp sức cùng ở Tiên Châu, Như Thành và Thầy Đạt ở đây, nơi nơi chúng ta tổ chức tri ân bốn ân nặng. Sau bữa kỳ rồi tôi tổ chức cái Hà Nội kỳ trước thì gia đình Phật tử Thiện Chân, trong các đĩa mà các vị nghe gia đình Phật tử Thiện Chân của Hòa Thượng, cô đã tổ chức năm tỉnh tri ân, có cái Vĩnh Long để tri ân thầy cô giáo. Thầy cô giáo về hưu cũng rất ý nghĩa, rất tuyệt vời. Thì chúng ta nghỉ để nào, để các vị còn niệm Phật thì đầu giờ chiều chúng ta tiếp tục. Mời các đồng tu chúng ta đứng dậy hồi hướng, rồi thì các vị ta khiên sách vở với sách địa chúng đây ta chuẩn bị phát cái đồng tu à.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cùng Phật Liên Hoa Vi Phù Mẫu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thời Bồ Tát Vi Bạn
A Di Đà Phật.
Tràng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm A-di-đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A-di-đà ngày ngày được an vui trong niệm A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật cho chúng con vượt qua, thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, sống trong niềm